Từ miệng lão già bé chuất bật ra một tiếng cười vang vào tai chàng trai như tiếng rì rầm của địa ngục, và áp đảo làm cho anh sững sờ đến mức anh phải im bặt. Dễ thường, anh tưởng, lão bán hàng nói, sàn nhà của tôi bỗng nhiên nứt ra để xuất hiện những chiếc bàn tiệc thịnh soạn và những khách ăn của thế giới bên kia chăng? Không đâu, không, chàng trai ngờ nghệch à. Anh đã ký giao kèo, thề là dứt khoát. Bây giờ những ý muốn của anh sẽ được thỏa mãn đầy đủ, nhưng tính mệnh của anh sẽ phải bù lại. Dòng túi đời của anh, hình dung bằng miếng da này, sẽ co hẹp lại tùy theo những ước nguyện của anh, nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, từ điều ước muốn giản dị nhất cho đến điều phiền toái nhất. Người Brahman trao cho tôi tấm bùa này xưa kia đã giải thích với tôi rằng giữa số mệnh và những lời ước nguyện của kẻ chiếm hữu có một sự kết hợp bí mật. Điều ước muốn đầu tiên của anh rất tầm thường. Tôi cũng có thể thực hiện được mà. Nhưng tôi để việc đó mặc cho những biến diễn của cuộc sống mới của anh. Chung quy, anh muốn chết phải không? Việc tự sát của anh chỉ là khoan lại mà thôi.
Ngạc nhiên và gần như cáu kỉnh vì thấy mình cứ bị lão già lạ lùng đó trêu chọc mãi, dụng ý nửa thương người của lão đã được chứng minh rõ ràng trong lời nhạo cuối cùng. Chàng lạ mặt kêu lên,
thưa cụ, tôi sẽ biết rõ số phận của tôi có thay đổi hay không trong khoảng thời gian tôi vượt hết chiều rộng con đường bờ sông. Nhưng nếu quả thật cụ không chế nhạo một kẻ khốn khổ, thì để trả thù một sự giúp đỡ tai hại đến thế, tôi ước muốn cụ sẽ phải lòng một vũ nữ. Bây giờ cụ sẽ hiểu hạnh phúc của một sự trụy lạc, và có lẽ cụ sẽ dùng tay quan phí bao nhiêu của cải mà cụ đã giữ gìn rất bực theo kiểu triết nhân này.
Anh ta bước ra mà không nghe thấy một tiếng thở dài náo nột của lão già. Anh vượt qua các phòng và xuống cầu thang. Gã con trai lớn má phính đi theo để định soi đường mà uổng công. Anh chạy mau lẹ như một tên ăn trộm bị bắt quả tang. Bị một thứ điên cuồng làm mù quáng, anh không nhận thấy ngay cả tính chất chung giảng lạ lùng của chiếc da lừa. Nó trở nên mềm như một chiếc găng tay, cuộn tròn trong bàn tay nóng hầm hập của anh, và có thể lọt vào túi áo ngoài mà anh đút vào như một cái máy. Khi lao mình từ cửa hàng ra mặt đường, anh va phải ba chàng trai khoác tay nhau đi.
Con khỉ! Đồ ngu!
Đó là những lời đối đáp nhã nhặn mà họ đã trao đổi với nhau.
Ở kìa Raphael đó mà. À, tốt quá, bọn tao tìm mày mãi. Sao, cậu đấy à?
Ba lời thân mật đó tiếp theo tiếng chửi rủa, liền khi ánh một chiếc đèn lồng bị gió đung đưa rọi vào mặt đám người ngỡ ngàng ấy.
Anh bạn ạ!
Chàng trai mà anh suýt nữa làm ngã nói với Raphael.
Anh đi với chúng tôi.
Có chuyện gì vậy?
Cứ đi, tôi sẽ vừa đi vừa kể câu chuyện cho anh nghe.
Do cưỡng bách hay vì thiện ý, Raphael bị các bạn vây quanh. Họ khoác tay anh nhập vào đoàn người vui nhộn, kéo anh về phía cầu nghệ thuật.
Anh bạn ạ,
diễn giả nói tiếp.
Chúng tôi đi tìm kiếm anh từ khoảng một tuần nay rồi. Đến quý khách sạn San Conta, xin mở ngoặc, tấm biển bất khả di chuyển của nó bày ra những chữ cứ mãi mãi lần lượt hết đen lại đỏ. Như thời Jean-Jacques Rousseau, thì bà Leona trực của anh bảo anh đã về quê từ tháng 6. Tuy rằng chúng tôi quả thật chẳng có vẻ những kẻ liên quan đến tiền bạc như mỏ tòa nè, chủ nợ, cảnh vệ thương nghiệp. Mặc dù Rastignac đã nhắc thấy anh đêm trước ở nhà hát Buffon, chúng tôi lấy lại can đảm và tự khích lòng tự phụ để phát hiện xem anh có đậu ở trên cây ở đường Champs-Élysées, hay anh có đi ngủ trọ hai xu ở những nhà tế bần mà kẻ ăn xin ngủ dựa vào những dây căng thẳng, hay hạnh phúc hơn, anh đóng trại ở nơi khuê phòng nào chăng? Chúng tôi chẳng tìm thấy anh đâu, cả ở sổ tù nhà lao San Pelagie lẫn sổ tù nhà lao La Fox. Các bộ, viện, ca kịch, các nhà tu, tiệm cà phê, thư viện, danh bạ, quận trưởng, văn phòng, nhà báo, tiệm ăn, phòng diễn viên, nhà hát, tóm lại tất cả mọi nơi cả xấu lẫn tốt của Paris này đều được thăm dò chu đáo. Chúng tôi than vãn vì mất một người có đủ thiên tài để người ta tìm kiếm cả ở triều đình lẫn ở nhà lao. Chúng tôi đã bàn nhau phải phong anh như một anh hùng thắng bãi và cam đoan là chúng tôi thương tiếc anh vô cùng.
Vừa lúc đó, Raphael cùng các bạn đi qua cầu nghệ thuật. Anh không nghe họ nói và nhìn sông Seine nước gầm reo phản chiếu ánh đèn Paris. Trên con sông này, mà trước đó không lâu, anh muốn gieo mình xuống, những lời tiên đoán của lão già đã thực hiện. Giờ chết của anh đã dứt khoát bị lùi chậm lại.
Và chúng tôi thật sự thương tiếc anh.
Người bạn anh vẫn tiếp tục cái luận điệu của y.
Chẳng là chúng tôi nhập anh vào một kế hoạch với tư cách anh là một con người ưu việt, nghĩa là con người biết đặt mình lên trên hết thảy. Ngày nay tình trạng cái hiến pháp quỷ thuật biến mất dưới chiếc chén ngọc của nhà vua trầm trọng hơn bao giờ hết. Cái nền quân chủ đê hèn bị nhân dân anh hùng lật đổ là một mụ đàn bà xấu nết mà người ta có thể cười đùa và chè chén với mụ được. Nhưng tổ quốc là một người vợ cáo kỉnh và đức hạnh mà chúng ta dù muốn hay không cũng phải đón nhận những cái vuốt ve có đắn đo. Thế mà, như anh biết đấy, quyền hành đã chuyển từ điện Tuileries sang bọn làm báo. Cũng như ngân sách đã đổi khu rồi, đi từ khu phố Saint-Germain sang phố Sozidanta. Nhưng có cái quyền này có lẽ anh chưa biết. Chính quyền, nghĩa là bọn quý tộc ngân hàng và thầy kiện, ngày nay lợi dụng tổ quốc như xưa kia bọn thầy tu lợi dụng nền quân chủ, đã cảm thấy sự cần thiết phải mê hoặc nhân dân Pháp hiền lành bằng những lời mới và ý cũ, kiểu như các triết gia của mọi trường phái và các nhân vật cự phách ở mọi thời đại. Vậy thì vấn đề là phải nhồi nhét vào đầu óc chúng ta cái tư tưởng quốc gia dân chủ bằng cách chứng minh với chúng ta rằng đóng 1.200.30 centime cho tổ quốc do các vị này đại diện thì sung sướng hơn là đóng 1.001.09 centime cho một ông vua. Ông ấy xưng ta chứ không xưng chúng ta. À, nói tóm lại, một tờ báo trang bị bằng 200-300 phiếu 1.000 quan vừa được thành lập với mục đích tạo ra một phe đối lập. Nó thỏa mãn những kẻ bất mãn mà chẳng hại đến chính phủ quốc gia của ông vua công dân. Ơi thế mà, vì chúng ta bất cần cả tự do lẫn chuyên chế, tín ngưỡng lẫn bất tín. Đối với chúng ta, tổ quốc là một thủ đô, ở đó mọi ý kiến được giao lưu, ở đó ngày nào cũng dẫn tới bữa ăn ngon, kịch hát nhiều, ở đó nhung nhúc những gái điếm hoang tàn, những tiệc đêm thấu sáng, những chuyện tình có giờ giấc như xe hàng. Paris mãi mãi sẽ là tổ quốc yêu quý nhất, tổ quốc của vui chơi, của tự do, của trí tuệ, của gái đẹp, của bề tôi xấu, của rượu ngon. Và ở đó không bao giờ cảm thấy gõ mạnh chiếc quyền trượng vì người ta ở gần những kẻ cầm nó trong tay. Chúng ta, những tín đồ công khai chính cống của ông thánh Mephistopheles, chúng ta đã quyết tâm quét sơn lên tinh thần công chúng, đổi áo cho diễn viên, đóng những tấm gián mới cho chiếc quán chính quyền, bốc thuốc cho đảng viên lập hiến, xào nấu lại những đảng viên cộng hòa già, cọ rửa những đảng viên đế chính và tiếp tế cho các phái trung tâm, miễn là cho phép chúng ta được cười in petto từ vua cho đến nhân dân, được sớm chịu không giữ một ý kiến và được sống một cuộc đời vui kiểu Parnuage hay Mora Orientali, nằm dài trên những chiếc đệm êm ái. Chúng tôi dành cho anh rường mối của cái đế quốc ca dè và hài hước đó. Vì vậy bây giờ, chúng tôi dẫn anh tới bữa tiệc của tay sáng lập viên tờ báo đó chiêu đãi. Hắn là một chủ băng về giường, không biết dùng vàng làm gì và muốn biến nó thành trí tuệ. Ở đó anh sẽ được đón tiếp như một người anh em. Chúng tôi sẽ giới thiệu anh như ông vua của những khối óc phản kháng không hoảng sợ vì một cái gì, và minh mẫn đến nước phát hiện ra ý đồ của nước Áo, nước Anh hay nước Nga, ngay cả trước khi Nga, Anh hay Áo có những ý đồ gì. Thật đấy, chúng tôi sẽ tôn anh làm bậc chúa tể của những năng lực trí tuệ đã từng cung cấp cho thiên hạ những Mirabeau, những Talleyrand, những Pitt, những Metternich, tóm lại hết thảy những tay Crispin táo gan ấy. Họ đánh cá với nhau vận mệnh một đế quốc như những kẻ tầm thường đánh cá với nhau cốc rượu anh đào trong dáng bài cẩu ê. Chúng tôi đã ca tụng anh như người bạn dũng mãnh nhất chưa bao giờ ép mình siết chặt trong tay thần hành lạc. Con quái vật kỳ lạ mà hết thảy những con người hùng đều muốn vật lộn với nó. Chúng tôi quả quyết hẳn rằng nó chưa khuất phục được anh. Tôi mong rằng anh chẳng phụ những lời ca tụng đó. Tay du phe, mạnh thường quân của chúng ta đã hứa vượt hẳn những cuộc hành lạc tẹp nhẹp của những tên Lucullus tiểu yêu hiện đại. Hắn đủ tiền bạc để khoác cái lớn lao cho những chuyện nhỏ bé, cái lịch sự và duyên dáng cho thói hư. Anh có nghe không, Raphael?
Diễn giả ngừng lại để hỏi anh.
Có.
Chàng trai đáp, anh không lạ lùng vì sự thực hiện những lời ước nguyện bằng ngạc nhiên, vì cái cách tiến diễn tự nhiên của những biến cố, và mặc dầu anh không thể tin vào một phép ma, anh cũng lấy làm kỳ về những ngẫu nhiên của số phận con người.
Nhưng cậu nói có với chúng tớ, sao mà như khi cậu nghĩ đến ông nội cậu chết vậy?
Một chàng đi bên cạnh anh nói.
Hả?
Raphael tiếp bằng một giọng ngây thơ, khiến cho các nhà văn kia, hy vọng của nước Pháp trẻ, phải bật cười.
Tôi nghĩ rằng, các bạn ạ, thế là chúng ta sắp trở thành những tay đểu cán vĩ đại rồi đó. Cho tới nay, chúng ta đã làm chuyện bất kính giữa hai chén rượu, chúng ta đã cân nhắc cuộc đời giữa cơn say. Chúng ta đã đánh giá người và vật trong khi tiêu cơm, không mó đến công việc, chúng ta bạo dạn cái mồm, nhưng bây giờ bị miếng sắt nung của chính trị ghi dấu lên mặt. Chúng ta sắp bước vào cái nhà ngục lớn đó để cho tiêu tan mọi ảo tưởng của chúng ta. Khi người ta chỉ còn tin ở quỷ sứ, thì cho phép được hối tiếc thiên đường của tuổi thanh niên, cái tuổi ngây thơ mà chúng ta thành kính thè lưỡi ra trước một linh mục phúc đức để tiếp nhận thánh thể. À ha ha, các bạn hiền ơi, nếu chúng ta đã thích thú biết bao khi phạm những tội đầu tiên, đó là vì chúng ta đã tô điểm chúng bằng sự hối hận và gán cho chúng chất cay vị đậm. Còn bây giờ, chào ôi, bây giờ, người thứ nhất tiếp, đối với chúng ta chỉ còn...
Còn gì?
Một người khác hỏi.
Tội lỗi!
Đó là một tiếng có tầm cao bằng chiếc giá treo cổ và chiều sâu bằng sông Sen đó.
Raphael đáp.
Ồ, anh không hiểu lời tôi rồi anh bạn. Tôi nói những tội chính trị kìa. Từ sáng nay á, tôi chỉ ước ao một cuộc sống của những kẻ âm mưu nổi loạn. Ngày mai tôi không biết ý ngông cuồng của tôi còn hay không nữa. Nhưng buổi chiều nay cuộc sống mờ nhạt của nền văn minh chúng ta bằng phẳng như rãnh một con đường sắt, làm cho tim chồm lên lì ghê tởm. Tôi đam mê nhiệt tình đối với những bất hạnh của cuộc chiến bại Moscow, đối với những xúc động của tay cướp Bể Đỏ và đối với cuộc sống của những tay buôn lậu. Vì ở Pháp không còn tu sĩ dòng Chalereux nữa, tôi muốn ít ra có một tay Botany Bay, một thứ bệnh xá dành cho mình tiểu quân tước Biron. Họ, sau khi đã dò nát cuộc đời như một chiếc khăn sau bữa ăn, họ không còn việc gì khác là thiêu đốt xứ sở của họ, bắn dở sọ mình, âm mưu dựng nền Cộng Hòa hay yêu cầu chiến tranh. Ê Min ạ!
Chàng đi bên cạnh Raphael sôi nổi nói với người trên kia.
Nói thành thật nha, nếu không có cuộc cách mạng tháng 7 thì tôi đã đi tu để về sống một cuộc đời muôn thú ở tận vùng nông thôn xa xôi nào. Và hàng ngày cậu sẽ đọc kinh chứ gì?
Đúng rồi,
cậu là một thằng hợm thì chúng ta vẫn đọc báo đó thôi.
Khá đối với một nhà báo, nhưng mà cậu hãy im giùm cái đi. Chúng ta đang đi giữa một đám người mua báo kìa. Báo chí, cậu thấy không, đó là tôn giáo của những xã hội hiện đại và đã có tiến bộ rồi.
Sao?
Thì các bậc giáo trưởng không bắt buộc phải tin, cả nhân dân cũng vậy mà.
Đang chuyện trò như thế, kiểu như những kẻ lương thiện đã từng đọc từ lâu cuốn The Virgilius Tribus, thì họ bước tới một khách sạn ở phố Joubert. Emile là một nhà báo vì không làm gì cả mà đã lừng danh, và còn nhiều hơn những người khác lừng danh vì thành công. Là một nhà phê bình táo bạo, đầy nhiệt tình và cay chua, anh có tất cả những ưu điểm nằm trong nhược điểm của anh. Thật thà và hay nhạo báng, anh luôn luôn châm chọc tận mặt một người bạn mà anh binh vực một cách can đảm và trung thực khi họ vắng mặt. Anh giễu cợt hết thảy, kể cả tiền đồ của anh, luôn luôn túng tiền. Anh thường như tất cả những người có trình độ nào đó, sống trong một tình trạng nhàn hạ khôn tả, thâu tóm cả một cuốn sách và một chữ để ném vào mặt những kẻ không biết đặt một chữ vào sách của họ. Hứa hẹn nhiều mà chẳng thực hiện bao giờ. Anh biến vận mệnh và danh vọng của anh thành một chiếc gối để ngủ. Và như vậy, có cơ khi tỉnh dậy thì đã già ở bệnh viện. Giả chăng là người bạn trung thành cho tới lúc phải lên đoạn đầu đài, quên quang trong thói trắng trợn và chất phát như một trẻ em. Anh chỉ làm việc một cách tùy hứng hoặc vì túng thiếu.
chúng ta sắp dự như kiểu nói của tiên sinh Anco Friba, một bữa chén ê hề vui nhộn.
Anh vừa nói với Raphael, vừa chỉ những thùng trồng hoa làm cho cầu thang thơm nức và xanh rờn.
Tôi ưa những cổng có mái sưởi thật ấm và căng thảm đẹp, Raphael đáp. Ở nước Pháp, ít khi người ta trang hoàng ngay từ hàng cột trước nhà. Ở đây tôi cảm thấy như sống lại vậy.
Thế mà ở trên kia, chúng ta lại sắp ăn uống vui cười một lần nữa đó, cậu Raphael tội nghiệp à.
À, có điều này.
Emil nói tiếp.
Tôi mong rằng chúng ta sẽ là những kẻ chiến thắng và chúng ta sẽ đạp lên tất cả những kẻ đó mà đi.
Rồi bằng một cử chỉ nhạo báng, anh chỉ đám khách đi dự tiệc khi bước vào một phòng khách rực rỡ thép vàng, ánh sáng. Ở đó, những anh thanh niên ưu tú nhất của Paris liền tiếp đón họ. Một chàng mới để lộ ra một tài năng mới và bằng tác phẩm đầu tiên đã chọi với những tài danh của nền hội họa thời đế chính. Một chàng khác hôm trước đã táo bạo ném ra một cuốn sách đầy chất hăng tươi, đượm một thứ khinh bạc văn chương và mở ra cho trường phái hiện đại những con đường mới. Phía xa, một nghệ sĩ nặng tượng, mặt đầy khắc khổ, biểu lộ một thứ thiên tài khỏe mạnh, đang chuyện trò với một trong những tay nhạo đời phớt lạnh.
Họ, tùy lúc, khi thì chẳng muốn thấy ở đâu có những nhân vật xuất chúng, khi thì thừa nhận có ở khắp nơi. Chỗ này, nhà biếm họa hóm hỉnh nhất của chúng ta, mắt ranh mảnh, miệng chua chát, rình đợi những lời châm biếm để diễn tả bằng nét bút chì. Đằng kia là nhà văn trẻ và táo bạo ấy, hơn ai hết chắt lọc cái tinh hoa của những tư tưởng chính trị, hoặc vừa cổ động vừa giỡn đùa tinh thần của một nhà văn phong phú đang chuyện trò với nhà thơ nọ, mà sách viết sẽ đè bẹp hết thảy những tác phẩm thời nay nếu tài năng của y cũng mãnh liệt như mối căm hờn của y. Cả hai người đều cố gắng không nói sự thật mà cũng không nói dối để tán tỉnh lẫn nhau. Một nhạc sĩ nổi tiếng an ủi bằng âm si bemol và bằng giọng nhạo báng một chàng trai hoạt động chính trị vừa ngã từ trên diễn đàn xuống mà không bị thương. Những tác giả trẻ tuổi thiếu tư tưởng, những nhà văn xuôi đầy chất thơ bên cạnh những nhà thơ nôm na tầm thường. Trông thấy những nhân vật khập khiễng như vậy, một đệ tử tội nghiệp của Saint-Simon khá ngây thơ để tin vào học thuyết của mình, mở lòng từ bi ghép họ lại. Chắc hẳn muốn biến họ thành tín đồ của mình. Sau hết là hai ba nhà bác học có nhiệm vụ đưa Azote vào câu chuyện và nhiều nghệ sĩ kịch hoạt kê sẵn sàng ném vào đây những tia sáng ngắn ngủi giống như tia sáng của kim cương, không nóng mà cũng không sáng. Một số người ưa nghịch luận, cười thầm những kẻ hoặc khâm phục hoặc coi khinh người và vật đã thực hành cách chính trị hai mặt để âm mưu chống lại hết thảy mọi chế độ mà không đứng về một phía nào. Tài đa sự không ngạc nhiên về một cái gì, hỉ mũi giữa một khúc ca ở rạp Buffon, lớn tiếng hoan hô trước cả mọi người và nói ngược lại những kẻ đoán trước ý của hắn. Hắn ở đó đang tìm cách gắn cho mình lời của những người tài trí. Trong đám khách ăn, dăm người có tiền đồ, 10 người sẽ đạt được chút phù dinh nào đó. Còn những kẻ khác, họ có thể như mọi kẻ tầm thường, tự nhủ cái lời dối trá nổi tiếng của Louis XVII, đoàn kết và xí xóa. Chủ tiệc có cái vui vẻ tư lự của một người, tiêu vào đấy 2.000 EQ. Chốc chốc, hắn lại sốt ruột đưa mắt nhìn về phía cửa phòng khách, nhắc tên người khách đến muộn. Chẳng bao lâu xuất hiện một người béo lùn, được đón tiếp bằng một tiếng ồn ào chiều nịnh. Đó là viên quản lý văn khế, ngay sáng hôm đó, đã hoàn thành việc thành lập tờ báo. Một gã hầu buồn mặc đồ đen tới mở các cửa vào một phòng ăn rộng. Ở đó ai nấy không khách sáo tới nhận chỗ của mình, chung quanh một chiếc bàn mênh mông. Trước khi rời phòng khách, Raphael còn nhìn lại một lần cuối. Quả thật, lời ước nguyện của anh đã hoàn toàn được thực hiện. Lụa là vàng son phủ khắp các buồng, những chùm đèn treo mang vô số nến làm lấp lánh cả những chi tiết nhỏ nhất của những đường viền thép vàng trên tường, những nếp chạm tinh vi trên đồ đồng hung và những màu rực rỡ của đồ đạc, những bông hoa hiếm có ở những thùng trồng hoa làm bằng tre có nghệ thuật tỏa hương dịu dàng, những màn trướng trong thanh nhã không hợm hỉnh. Ở hết thảy mọi vật có cái gì như duyên dáng nên thơ
có uy lực tác động đến trí tưởng tượng của một kẻ không xu.
Mười vạn quan thực lợi là một lời bình luận giáo lý thật đẹp và giúp ta thi hành đạo đức một cách kỳ diệu.
Anh thở dài nói,
chào ôi, đúng là đức hạnh của ta chẳng phải là ở việc đi bộ. Đối với ta, thói hư đó là một gian cát xếp, một chiếc áo sờn rách, một chiếc mũ bạc màu đội mùa đông và những món nợ ở nơi người gác cổng.
Chà, ta muốn sống cảnh giàu sang này một năm, sáu tháng, ê, bất kể, rồi sau đó sẽ chết. Ít ra thì ta cũng đã tận hưởng, hiểu biết, ngốn ngấu hàng nghìn cuộc đời mà.
Ồ, Emily nghe anh nói liền bảo, cậu coi chiếc xe sông mã của một tên trọng mãi là hạnh phúc. Thôi đi, rồi chẳng mấy lúc cậu sẽ chán ngán gì tiền của khi cậu thấy nó tước mất của cậu cái hy vọng là một con người xuất chúng. Giữa những cái nghèo nàn của cảnh giàu có và những cái giàu có của cảnh nghèo nàn, nghệ sĩ có ngã nghiêng bao giờ đâu. Đối với bọn chúng ta, phải chăng luôn luôn phải có đấu tranh. Vì vậy, cậu hãy chuẩn bị cái dạ dày. Ê, coi kìa.
Anh ta vừa nói, vừa hùng dũng chỉ cái quan cảnh oai nghiêm, rất mực thần thánh và vững lòng mà gian phòng ăn của tên tư bản tự mãn bày ra.
Con người kia, anh nói tiếp, thật sự chỉ ra công ty cóp tiền bạc cho tụi mình. Phải chăng đó là một giống hải miêu thuộc loại san hô mà các nhà tự nhiên học bỏ quên, và vấn đề là phải khéo léo ép nó trước khi để cho bọn con cháu nó hút mất. Cậu thấy có phong cách gì ở những bức chạm nổi trang hoàng, những bức tường kia không? Rồi những đèn treo nữa, những bức tranh nữa. Tất nhiên là sang trọng quá đi. Cứ nghe những kẻ đố kỵ và những kẻ ưa tìm hiểu những lò xo của cuộc đời, thì tay này á, trong thời kỳ cách mạng dường như đã giết chết một người Đức và vài người nữa. Nghe nói là bạn thân nhất của hắn và mẹ của người bạn đó đó. Cậu có thể gán tội ác cho bộ tóc hoa râm của tay và phe đáng kính kia hay không? Lão ta có vẻ một người thật là phúc đức mà. Thì cậu hãy nhìn đồ bạc kia lóng lánh biết mấy. Thế mà mỗi tia sáng đó đối với lão như là một nhát dao găm. Thế đó, thì cũng chẳng khác gì tin ở Mahomet. Nếu dư luận công chúng là đúng, thì này đây 30 người có tâm huyết và tài năng đang chuẩn bị ăn ruột gan uống máu một gia đình. Và hai chúng ta nữa, những thanh niên rất mực trong sạch nhiệt tình. Chúng ta là kẻ đồng lõa của tội ác kìa. Tôi chỉ muốn hỏi nhà tư bản của chúng ta xem hắn có phải là người lương thiện hay không.
Chứ làm gì bây giờ? Raphael thốt lên. Để bao giờ hắn say bí tỉ đã? Bây giờ thì chúng ta đã đánh chén rồi, đúng không?
Đôi bạn vừa ngồi xuống vừa cười. Thoạt tiên và bằng con mắt nhìn nhanh hơn lời nói. Mỗi khách ăn đều phải khâm phục toàn cảnh lộng lẫy của một chiếc bàn dài, trắng như làn tuyết vừa rơi. Và trên đó nhô lên cân xứng những bộ đồ ăn đặt giữa những chiếc bánh nhỏ hung vàng vòng quanh. Những đồ pha lê tỏa ánh sáng như màu sắc cầu vồng. Nến thấp dạch những đường lửa đang chéo nhau đến vô tận. Những món ăn bày dưới những dung bạc gợi sự thèm thuồng và tò mò. Lời nói khá thưa thớt. Khách ngồi nhìn nhau. Rượu Madère rót ra, rồi món ăn thứ nhất bưng tới chói ngời. Có lẽ nó được Cambacérè quá cố thưởng thức và Bria Savara ca tụng. Những rượu Bordeaux và Bourgogne trắng và đỏ được mời uống hậu hỷ một cách đế vương. Cái phần đầu của bữa tiệc này, về mọi vẻ, có thể so sánh với cảnh màu đầu của một bi kịch cổ điển. Hồi thứ hai trở nên hơi lắm lời. Mỗi khách uống đã kha khá, tùy ý thay loại rượu, đến nỗi khi người ta dọn món ăn quy hoàng đó đi thì nổ ra những cuộc bàn cãi như vũ bão. Vài cái trán tái nhợt đã hồng hào, nhiều chiếc mũi bắt đầu đỏ lên, những bộ mặt rực sáng, những con mắt long lanh. Vào lúc cơn say mới bắt đầu ấy, lời lẽ chưa vượt ra ngoài giới hạn của lịch sử, nhưng những lời giễu cợt, những tiếng hóm hỉnh dần dần đã buộc ra khắp miệng. Rồi vu cáo êm nhẹ ngóc lên cái đầu rắn nhỏ bé và nói giọng dịu dàng như tiếng sáo. Chỗ này chỗ khác, vài kẻ thâm hiểm chăm chú lắng nghe, cố giữ mình cho tỉnh. Như vậy món ăn thứ hai bưng vào khi mọi đầu óc đã nóng bừng cả. Ai nấy vừa nói vừa ăn, uống mà không để ý đến nhiều loại rượu, vì chúng đều trong và thơm, vì người ta dễ bắt chước nhau.
Tay giờ phè trổ tài làm vui khách và sai đưa ra những rượu ghê gớm của sông Rôn, rượu tô cây cháy lưỡi, rượu Roussillon cũ bốc đầu, lồng lên như những con ngựa chạy xe thư vừa rời trạm. Những người đó bị rượu sâm banh mà họ nóng lòng đón chờ, nhưng rồi được mời uống hễ hả với vị cay nồng của nó như những ngọn roi quất vào họ. Họ phóng cái trí tuệ của mình vào cái trống rỗng của những lý luận mà chẳng ai nghe. Họ kể lể những câu chuyện không có thính giả, hàng trăm lần đặt những câu hỏi không có người trả lời. Chỉ có cuộc hành lạc cất cao tiếng nói của nó, tiếng nói bao gồm hàng trăm tiếng kêu gào hỗn độn cứ lớn dần lên như những điệu nhạc cao dần của Rossini. Rồi đến những cuộc chúc rượu phỉnh phờ, những chuyện làm phách, những trò thách thức. Mọi người đều từ bỏ việc ca tụng năng lực trí tuệ của mình để giành đòi năng lực của những thùng rượu to, thùng rượu nhỏ. Dường như mỗi người có hai tiếng nói. Đến một lúc mà tất cả các ông chủ đều cùng nói một lúc, và những kẻ hầu hạ thì mỉm cười. Nhưng cuộc loạn đả ngôn từ đó với những nghịch luận sáng sủa một cách đáng ngờ, những chân lý được trang phục một cách kịch cẩm, va chạm nhau qua những tiếng la hét, những phê phán trung gian, những phán quyết chung thẩm và những chuyện bá láp như giữa một cuộc chiến đấu những đạn đại bác, đạn súng trường và đạn liên thanh giao thoa. Một cuộc loạn đả ấy chắc chắn cũng làm cho nhà triết gia nào đó quan tâm vì tính lạ thường của những tư tưởng, hoặc làm cho một nhà chính trị ngạc nhiên vì tính kỳ khôi của những hệ thống. Đó vừa là một cuốn sách mà vừa là một bức tranh. Những triết lý, những tôn giáo, những đạo đức rất khác nhau từ địa phương này sang địa phương khác. Những chính thể, nói tóm lại, tất cả những hành vi lớn về trí tuệ con người đều rơi dưới một lưỡi hái dài như thể lưỡi hái của thời gian. Có lẽ anh cũng khó lòng mà nói chắc rằng lưỡi hái đó là do cái khôn ngoan sai xưa, hay cái sai xưa trở thành khôn ngoan và sáng suốt vận dụng. Bị một thứ bão táp lôi cuốn, những khối óc tựa sóng biển nổi giận với bờ cao, dường như muốn trung chuyển mọi pháp luật mà giữa đó trôi nổi những nền văn minh. Như vậy, làm thỏa mãn mà không biết ý chí Thượng Đế, người đặt vào thiên nhiên cái thiện và cái ác, mà giữ cho riêng mình bí ẩn của cuộc đấu tranh vĩnh cửu giữa hai bên. Giận dữ và khôi hại, cuộc tranh luận có phần giống như một cuộc họp ma quái của những trí óc, giữa những lời pha trò buồn tẻ mà những đứa con của cách mạng ấy nói nhân dịp khai sinh một tờ báo, và những lời lẽ mà những tay rượu vui nhộn nói nhân lúc sinh ra Gargantua, cả cái vực thẳm ngăn cách thế kỷ 19 với thế kỷ 16. Thế kỷ này vui cười chuẩn bị cho một cuộc phá vách, còn thế kỷ chúng ta thì vui cười giữa đống hoang tàn.
Tên chàng thanh niên ngồi đằng kia là gì?
Viên quản lý văn khế chỉ Raphael hỏi.
Tôi nghe hình như người ta gọi anh ta là Valanta.
Ông là cái thá gì mà gọi tên Valanta cọc lốc như chị chứ?
Emil vừa cười vừa thốt lên.
Ôi xin lỗi ông, Raphael de Valanta. Chúng tôi mang huy chương chim ưng vàng trên nền đen trong vòng bạc, mỏ và móng đỏ, với câu châm ngôn đẹp Non cecidi animus. Chúng tôi chẳng phải là một đứa con bắt được, mà là con cháu của hoàng đế Valence, gốc họ Valentinois, người sáng lập ra những thị trấn Valence ở Tây Ban Nha và Pháp, người thừa kế chính thống của đế quốc Đông Phương. Nếu chúng tôi cho Mahmud lên ngôi ở Constantinople, thì chẳng qua vì thiện ý đơn thuần và vì thiếu tiền thiếu quân thôi.